Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về tóc. Một trong những thay đổi quan trọng của đời sống là tóc bạc. Buổi sáng nào đó, bạn soi gương và nhận ra trên đầu có một hai sợi tóc bạc. Có hai cảm nghĩ đến với bạn. Một là tuổi già bắt đầu. Hai là bước sang một lớp người khác, những người lớn tuổi. Trong những thế kỷ trước, tóc bạc được coi là dấu hiệu của khôn ngoan. Những người thời xưa ở châu Âu ưa đội đầu tóc bạc giả để tỏ ra mình là có học thức. Trong các tòa án của người Anh và những nước theo văn hóa Anh, các quan tòa vẫn còn đội tóc bạc giả. Trong khi đó thì những người muốn được trẻ mãi bỏ tiền ra mua thuốc nhuộm tóc cho thật đen, thật trẻ. Tính ra có đến 40% phụ nữ trên thế giới nhuộm tóc. Trong khi đó thì chỉ có 8% nam giới nhuộm tóc mà thôi. Mặc dù cho tóc bạc là dấu hiệu của tuổi già, sợi tóc bạc đầu tiên có thể xuất hiện lúc ta mới có 15 tuổi. Cho đến 30 tuổi thì khoảng 1/4 mọi người nói chung đã nhận thấy có tóc bạc. Nhưng dù thế, chỉ có 28% là về sau này đầu bạc trắng hết mà thôi. Có người tóc cứ đen mãi, không thấy bạc nữa. Nguyên nhân vì sao mà tóc bạc? Một trong các yếu tố là chủng tộc. Người Tây Phương trung bình thấy có tóc bạc ở tuổi 34 và 50% hy vọng là một nửa tóc trên đầu sẽ bạc trắng ở tuổi 50. Người da đen có tóc bạc ở tuổi 44. Di truyền cũng là một yếu tố khác. Con thường có tóc bạc vào tuổi mà cha hay mẹ có tóc bạc. Tóc được tạo nên bởi chất keratin. Y như móng tay, móng chân, nghĩa là bằng một chất chết. Trước khi sinh ra 3 tháng, Hà Nhi đã có đầy đủ chân tóc để sau này tóc mọc ra. Ở gốc mỗi chân tóc có một cái bọc thu nhận dưỡng chất từ lớp thứ 2 của da. Trong bọc này có một chất hình nón thu thập các hóa chất để cho một sợi tóc mọc ra được. Khi sợi tóc đang hình thành, có hàng nghìn những túi sắc tố melanin nhiễm vào thân sợi tóc. Các tế bào gọi là melanocyte sinh ra và trộn lẫn hai loại màu căn bản để sau này tóc dùng. Một thứ sắc tố gọi là eumelanin làm cho tóc đen thành ra có nâu nhạt. Một sắc tố khác gọi là pheomelanin làm cho tóc vàng thành ra vàng nâu hay là đỏ. Tùy theo cỡ độ và hình thể, với những sắc tố khác nhau, tóc người có nhiều màu. Nhiều người khi sinh ra thì tóc vàng, nhưng dần dần tóc đen hơn vì chất melanocyte hoạt động mạnh hơn. Tình trạng tóc hóa đen cứ tiếp tục cho đến khi đứng tuổi. Khi ta quá 20 tuổi thì mức melanocyte giảm đi. Những sợi tóc lúc ấy chỉ còn ít sắc tố nên bắt đầu trở thành bạc. Khi nào chất melanocyte ngưng hẳn lại, thì tóc không còn sắc tố nữa và đầu bạc trắng. Người ta thường thấy tóc muối tiêu một thời gian lâu trước khi tóc bạc, vì tóc đen trộn lẫn với tóc bạc trắng. Người ta cho rằng một vài bệnh tật có thể là nguyên nhân của tóc bạc, như là bệnh mụn rộp, bệnh thương hàn, sốt rét và cả bệnh cúm nữa. Một số nguyên nhân khác cũng làm cho tóc bạc, như là bị một số tia phóng xạ nào đó, bị chứng đái đường, thiếu dinh dưỡng, v.v. Người ta thường nói rằng có người chỉ ngủ một đêm mà đầu bạc trắng. Ta phải hiểu rằng một sợi tóc phát triển qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi là anagen hay là lớn lên. Đó là lúc tóc mọc ra vào khoảng 2cm mỗi tháng. Sau khi mọc dài từ 2 đến 6 năm, Tóc ngưng lại độ vài tuần, đó là giai đoạn catagen hay là ngưng nghỉ. Sau đó tóc qua giai đoạn telogen, tức là lúc sợi tóc tách sang một bên và sợi tóc mới nhú lên, đẩy sợi tóc cũ ra ngoài. Đôi khi hệ thống tự miễn nhiễm bị xáo trộn do đời sống nhiều âu lo hay quá căng thẳng xảy ra vào lúc mọc tóc. Nếu người ấy có nhiều tóc còn đen và một số sợi tóc bạc, thì các sợi tóc đen trong một tuần có thể rụng đi gần hết và chỉ còn tóc trắng. Vì thế người ta mới nói rằng tóc bạc qua một đêm. Thật ra thì cũng phải một tuần tóc đen mới rụng hết được. Khoa học cho rằng khi tóc đã bạc, không bao giờ đen trở lại được nữa. Nhưng gần đây người ta thấy rằng chất melanocyte đã ngưng sản xuất một thời gian, lại có thể hồi sinh và gây cho tóc đen lại. Những mái tóc bạc do bệnh tật gây ra khi lành bệnh có thể trở lại như trước. Thí dụ như những người thiếu dinh dưỡng, tóc bạc đi, đến khi được ăn uống đầy đủ có thể hết tóc bạc. Phó giám đốc cơ quan Clairol cho biết rằng trong vòng 10 năm, cơ quan này có thể đưa ra một sản phẩm có thể làm cho sắc tố tự nhiên trong sợi tóc hoạt động lại, và kết quả là mái tóc được xanh lại tự nhiên hơn là những thuốc nhuộm tóc hiện đại. Thứ thuốc đổi màu tóc này có thể lựa chọn cho thích hợp với cả màu da nữa. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Người ta nói như thế là vì cái bề ngoài của con người được đánh giá qua mái tóc và hàm răng. Vì thế hệ mái tóc bạc quá sớm thì người ta nhuộm đi cho người khác thấy rằng mình còn trẻ. Hàm răng xấu thì sửa đi, chỉnh lại cho đều đặn dễ trông, làm sao cho bề ngoài tươi trẻ, xinh đẹp. Thật ra con người không thể nào chặn đứng được tuổi già, dù rằng có sửa chữa những gì trên khuôn mặt. Con người vẫn tiến đến tuổi già từng ngày từng giờ và thấm thoát đã thấy tuổi đời chồng chất nặng. Mặt khác, cái gọi là duyên dáng, đáng yêu, đáng kính trọng lại không phụ thuộc vào nét vẻ bề ngoài mà được biểu lộ qua câu nói, qua cử chỉ hay qua hành động. Có người trông rất già nua nhưng khi mở miệng nói nghe thật lôi cuốn, thu hút. Lại cũng có những người tuy còn trẻ tuổi nhưng cung cách như một vị lão thành. Thánh Kinh cho biết rằng đời sống thể chất có nhiều giai đoạn, nhưng đời sống tâm linh cũng có các giai đoạn nữa. Khi một người mới tin nhận Chúa thì người ấy như là trẻ sơ sinh trong đời sống mới. Người ấy được nuôi dưỡng bằng tình thương, bằng lời răn dạy của Chúa cho đến khi trưởng thành. Nghĩa là đời sống được thánh hóa và ham thích những giá trị vĩnh hằng trong Chúa. Đến lúc ấy, người ấy mới hiểu rõ ý nghĩa của đời sống và mới biết dấn thân làm những công việc mà Chúa hướng dẫn cho. Có những người xưng là tin Chúa nhưng đời sống không trưởng thành mà cứ ở mãi trình độ ấu thơ, thì không những đời mình đã tầm thường mà còn tạo ra nhiều điều kiện xấu cho người khác chung quanh mình. Trên nguyên tắc thì người tin nhận Chúa là để càng ngày càng gần Chúa hơn và được thánh hóa. Vì thế tin Chúa không phải là một thời trang, nhưng là một quyết định, một cam kết của cá nhân với Chúa. Khi nào ta bằng lòng tin Chúa, tức là lúc ta bước vào giao ước mới với Chúa, ta bằng lòng đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Cứu Thế Giê-xu và ta không còn sống theo lề lối khuôn phép cũ nữa. Tin Chúa Giê-xu là bước vào một kinh nghiệm với Chúa. Kinh nghiệm này không phải chỉ trong một thời gian ta sống trên mặt đất này, nhưng kéo dài cho đến vĩnh hằng. Chúng tôi mời bạn có dịp bình tâm suy nghĩ về Chúa và tin nhận Ngài, vì đây là một việc làm khiến cho đời ta được trẻ trung mãi mãi. Vì lời Chúa trong Thánh Kinh dạy rằng ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì là người được tạo nên mới. Những điều cũ sẽ qua đi và mọi sự việc đều trở nên mới. Vâng, chỉ trong niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người mới có thể kinh nghiệm được tuổi thanh xuân bất tận của mình. Chúng tôi mong mời bạn hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để thấy đời mình tươi trẻ và cả thế hệ sau mình cũng vẫn tiếp tục tươi trẻ mãi mãi.